Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 34 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 11. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bàn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dẫn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Nếu sứ đồ Phaolô đang hết lòng khuyên dạy Timôthê phải hướng đến mục đích của sự răn bảo là tình yêu thương, xuất phát từ tấm lòng tinh sạch và lương tâm tốt để có thể hết lòng tận tụy chăn dắt bầy chiên Chúa giao phó, thì lúc bấy giờ tại Ê-phê-sô lại đang xuất hiện những người đứng lên rao giảng những lời dạy dỗ sai lạc với mục đích hoàn toàn ngược lại với điều sứ đồ Phaolô đã răn bảo. Trong câu 5, đây có thể là những người ban đầu vốn cũng bước đi theo lẽ thật. Tuy nhiên, vì có sự yếu đuối nào đó mà dần trở nên sống trái với mục đích ban đầu, tẻ tách đi theo con đường của ý riêng, tự mình cho là phải. Không dừng ở lại đó, một bản chất khác cũng là dấu hiệu để có thể nhận biết được những người dạy đạo giả này, chính là thay vì nói về chân lý cứu rỗi của Chúa đã được giải bày tỏ tường trong Kinh Thánh, thì tại đây họ thích biện luận và đi tìm những điều vô ích. Câu 6b, chứ chẳng giúp gì cho sự thông hiểu lẽ thật hay gây dựng niềm tin của người nghe. Đây là điều ngày trước sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến. Đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin. Câu 4. Một trong những điều vô ích các giáo sư giả thường dùng khi trình bày tà thuyết của mình chính là đề cập đến gia phổ vô cùng. Đây là điều xuất phát từ bối cảnh tư tưởng của nền văn hóa thời bấy giờ, là thời kỳ mà người ta rất dễ bị lôi cuốn bởi các gia phổ. Vì thế nếu không cẩn thận thì ngay cả những người con Chúa cũng có thể bị thu hút vào những câu chuyện gia phổ vô tận, dựa vào những sự kiện sẵn có, ngay cả được kỹ thuật trong Kinh Thánh, nhưng được thêu dệt bằng những trí tưởng tượng của những giáo sư giả đã tạo thành như một giáo lý có vẻ màu nhiệm, nhưng chẳng qua chỉ là lời huyễn hoặc nhằm hướng người nghe đi đến chỗ khước từ lẽ thật cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dựa vào đặc điểm đó, cho nên để tạo được sự thu hút cho lời rao giảng của mình, những người dạy đạo giả rất hay dùng những lời vô ích như thế để kích thích tâm trí người nghe, rồi từ đó lôi kéo được nhiều người chạy theo đạo giả của họ. Một đầy tớ thật của Chúa thì không tìm kiếm những lời vô ích, những lý luận, tư tưởng phát xuất bởi ý riêng hay chịu sự chi phối bởi bối cảnh văn hóa trái ngược với niềm tin, nhưng chỉ tập trung dạy dỗ về lẽ thật cứu rỗi của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã luôn thể hiện tâm tình đó trong chức vụ giảng dạy của mình, như lời chứng của ông khi rao giảng tại Cô-rinh-tô: Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là không sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Tại Cô-rinh-tô không thiếu những giáo sư giả, sứ đồ giả, là những người vốn hay khoe mình về những điều thuộc về xác thịt. Có thể họ rất thành công trong việc tạo ảnh hưởng nhằm lôi kéo nhiều người ủng hộ mình. Trong bối cảnh mà người ta chú trọng vào kiến thức, lời hùng biện hoa mỹ, thì một diễn giả muốn thu hút được thính giả nơi đó phải cần thể hiện khả năng vượt trội hơn người. Đặc biệt đối với sứ đồ Phao-lô, khi đặt chân đến một nơi để rao giảng phúc âm của Chúa, trong khi những học giả với những triết thuyết đời này đã tạo được ảnh hưởng nhất định tại nơi đây. Dù biết như thế, nhưng sứ đồ Phao-lô không bị lôi kéo vào cám dỗ khoe khoang kiến thức, tài hùng biện trong việc rao giảng phúc âm cứu rỗi khi đến với người Cô-rinh-tô. Dù rằng nếu nói về kiến thức uyên thâm, sự thông thạo kinh luật cựu truyền, thì sứ đồ Phao-lô không hề thua kém nhiều người. Thế nhưng, ông không dùng điều đó để khoe mình hay cố tình lôi kéo người nghe đi đến chỗ sai lệch khỏi trọng tâm của phúc âm mà cuốn vào những lời biện luận mơ hồ, vô bổ. Ông nói, ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Theo thư Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 6. Vì cớ đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý nhất cho đời sống của mình, ân điển đó giúp cho ông được thay đổi đời sống, trở nên kinh nghiệm ân phước thiêng liêng vô tận mà cho dù mọi điều trên thế gian này cũng không thể thay thế được. Vì vậy, ông khẳng định chỉ trình bày về tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu trong sự giảng dạy của mình mà thôi. Ông nói, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rôm rác, hầu cho được Đấng Christ. theo thư Philip chương 3 câu 8. Không chỉ riêng những người dạy đạo giả tại Ê-phê-sô mới có đặc điểm là hay dạy dỗ những lời vô ích như thế, nhưng đây cũng là điều được những người tuyên truyền tà thuyết vẫn luôn sử dụng trải qua mọi thời đại. Đó là điều dễ dàng nhận ra, bởi vì nếu nói về lẽ thật theo sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh, thì đã được những đầy tớ chân thật của Chúa giảng dạy rất nhiều rồi. Cách tốt nhất để gây ảnh hưởng, kích thích sự tò mò của người khác, hoặc đánh vào tâm lý của những tín hữu còn non trẻ trong niềm tin, thì các giáo sư giả phải dùng những diễn giải mới lạ nào đó theo ý riêng của mình để làm cho người nghe cảm thấy bối rối. Từ đó dẫn đến sự nghi ngờ trong niềm tin mình đã được lập trước đó và từ từ sa vào sự lôi cuốn của tà giáo lúc nào không biết. Đây là bản chất của những người dạy đạo giả đang áp dụng đối với bầy chiên của Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô mà sứ đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê cần lưu ý, để từ đó có phương cách đối phó hữu hiệu cũng như giúp cho những người con Chúa đang phải đối diện. Bài học áp dụng. Trong Kinh Thánh không chỉ có những chỗ ghi rất nhiều về gia phổ, điển hình như trong Cựu Ước, khiến cho người đọc đôi khi không hiểu rõ hết nếu như không có sự suy ngẫm cẩn thận. Và cũng có nhiều chỗ ký thuật lại, dường như cũng khiến chúng ta khó hiểu rõ cách tường tận. Tuy nhiên, vấn đề là những phần ghi chép đó không phải là sự giải bài trọng yếu về lẽ thật cứu rỗi, thì việc chưa thể hiểu hết được cũng không ảnh hưởng đến niềm tin của những người con Chúa nơi Ngài. Trong bối cảnh xã hội ngày nay cũng vậy, khi con người với xu hướng dựa vào sự khôn ngoan, kiến thức của thời đại với mong muốn rằng bằng lý trí của mình có thể hiểu thấu mọi điều, giải thích được mọi điều. Đối với giáo sư giả thì đó là một đặc điểm để họ lợi dụng kích thích vào tâm trí của chúng ta bằng những lời vô ích, huyền hoặc của mình nhằm dẫn dụ, lôi kéo những người con Chúa ra khỏi lẽ thật. Là con dân Chúa, chúng ta vui mừng và bám chặt vào lẽ đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời để sống trong đức tin mà mình đã nhận lãnh được. Đừng tìm kiếm những điều hư không, khinh lờn lẽ thật của Chúa hay truyền thống niềm tin của giáo hội mà sa vào sự cám dỗ của tà thuyết đời này lúc nào không hay biết. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 35 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hallelujah, hallelujah, tại đây.